các bạn đã có thoát khỏi định lực của ngũ hành. Khi tư tưởng các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã đi chết, kim mộc thủy hỏa thổ đã đi chết, ngũ sắc ngũ quan ngũ sắc quyền quan đã di chết. Tại sao nói nó di chết? Ngũ sắc ngũ quan mất các tự nhiên nếu các bạn nghĩ sâu về một người khác thì cái sự sáng suốt không còn, ngũ quan không có, thì các bạn trở lại cái gì? Khung tâm là bị giam hãm trong một to mà thôi. Tự cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được. Rốt cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn, chứ không phải nói những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong chuyển thiên địa giới hạn mà không thoát khỏi, mà không chủ trực trị được cái bản tánh của chính mình, mình vẫn còn lệ thuộc bởi ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghĩa thân, phải đau thế trước giờ cái chuyện chứ. Nhưng mà đối với người tu trong cái đau đớn đó đã quán thông và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi, thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh, tôi không than vãn trước cái bệnh, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận bây giờ thôi, và tôi thấy cái thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành.
Trong Nam Mô Di Đà Phật nó dung chứa ngũ hành như thế nào?
Tất cả mọi vật này đều nằm ở trong nguyên lý của
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì
trong Nam Mô A Di Đà Phật con thấy được ba cái hành của ngũ hành, tức là như thầy nói, nam là lửa, mô là không khí, thì cái đó nó không thuộc về ngũ hành, nhưng mà a là nước. Xin thầy chỉ cho con thấy là trong Nam Mô A Di Đà Phật nó dung chứa ngũ hành như thế nào?
Trong cái Nam Mô A Di Đà Phật nó có dung chứa ngũ hành. Ngũ hành là ở dưới hạ thừa, nó phải có ngũ hành. Mà trên thượng thừa thì nó di chuyển về quyền vi. Và từ quyền vi đi lên nó là vô hư không đại định. Nó có lớp lang ngũ hành tại thế gian thì nó phải có. Chứ cái không khí mình có thể tạo ra bằng cái máy quạt nó thổi cho mình thở được, đó là cũng ngũ hành mà tạo ra mà thôi. Theo, mình có thể dùng lửa để mình nấu cơm, cũng là ngũ hành mà ra. Còn mình tu về quyền vi á, thì mình thấy cái lửa thanh nhẹ mà có thể đốt cháy những cái vật trượt, những cái điện trượt bị cháy bởi cái luồng điện thanh nhẹ. Rồi chúng ta thấy những hà sa trên không trung, có hết là về điện giới, quyền vi, mắt phàm không thấy. Cho nên ở dưới đó nó cũng có Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà loại thanh nhẹ. Cho nên tu theo mọi trình độ, mọi tầng lớp, ngũ hành tại thế mà thôi. Cho nên Thượng Đế có quyền thu ngũ hành, mà chúng ta mở ra, chúng ta để chủ trị ngũ hành, thì Thượng Đế không có thu ngũ hành của ta, và chúng ta chỉ tôn gốc ngũ hành của chúng ta hướng về cái phần thanh điển, để một ngày kia chúng ta trụ trong thanh điển, và chúng ta sẽ ngự trong cái chỗ vào không đắc không đai, nhưng mà chúng ta sống trong tự túc tiến hóa, kêu bằng Phật tâm, kêu bằng niết bàn. Còn nếu không làm ra trật tự làm sao có niết bàn? Người ta nói để tôi tu để chờ Phật độ tôi dẫn tôi lên niết bàn, cái chuyện nó không có thiệt có được. Mình phải tu, phải lập lại trật tự thì tại thế gian mình được ổn định, thì cái giờ lâm chung mình cũng còn ổn định hơn nữa, bởi vì mình có đường lối trật tự. Còn nếu không có trật tự không bao giờ có được, chỉ một ảo mộng mà thôi.
Vật chất được cấu tạo bởi ngũ hành, Thượng Đế chủ trương bình đẳng cho mọi tâm linh, ngũ sắc phản ảnh ngũ hành. Tại sao màu đen, hành thủy lại tượng trưng cho sự tâm tối ngu si, khối dân tộc da đen Phi Châu lại dường như đói khổ, dường như có sự ưu đãi tự nhiên cho màu trắng? Kính xin Thầy giải thích.
Bởi vì khi mà chúng ta dồn thấy người đen khổ, người trắng sướng, nhưng mà rốt cuộc thấy là ngược lại trong đạo thấy người đen sướng và người trắng khổ. Tại vì người trắng họ muốn sống lại ở đời này, họ phải kiến tạo vật chất đủ thứ, tàu bay máy lặn xuống ống rồi. Họ khổ lắm, khổ ngày khổ đêm mà rốt cuộc họ không có được hưởng bao nhiêu. Rồi những người bên đi châu nó không có làm gì hết á. Mà bây giờ nó không có sản xuất tiền bạc hay gì hết á. Nó ăn rồi nó quấn lộn, nó này kia cái nào vì nó quá rảnh rỗi. Thì hai cái mà trên nó dồn xuống nó cũng tương đồng hưởng vậy thôi. Hưởng cái phần khả năng của nó. Cũng như cái mạnh hiếp yếu. Nên bắt người phải có. Nhưng mà trong vùng đi châu nó cũng có những người tu, người tưởng là thiên liêng. Nó cũng có ông lên bà xuống, cũng có. Thì trên bệnh viện bên trên dồn xuống thì tâm linh mọi người xuống thế gian đều học hỏi và tiến hóa thôi. Thì không có cái gì đâu. Thì giữa con người thì nó bây giờ như bên đi châu đói. Thì cái ông nhà giàu nhất là ông đi giúp đỡ ông Mỹ, ông hay đi giúp. Thế đó là cảm động lòng người. Đó là luật trời để cảm động lòng người. Kẻ giàu đi giúp người nghèo. Thì nó không có chiến tranh, thì nó cũng phải có những cái chuyện thê thảm để kích động tâm của mọi người vậy. Cái luật của trời như vậy.
Các dân tộc trên thế giới dường như có màu da ứng với ngũ hành. Da trắng hành kim, Âu Châu. Da đỏ hành hỏa, Mỹ Châu. Da đen hành thủy, Ti Châu. Da vàng hành thổ, Á Châu. Còn da xanh thuộc hành mộc, thuộc dân tộc nào và châu nào không tìm ra, xin thầy cho ý kiến.
Bao nhiêu?
Một tăng, da xanh.
Ở cái ông nào, ông đặt cái màu nào đó, hỏi ông đi chứ. Tôi có biết màu nào đâu. Xanh, đỏ, trắng, vàng đều có vị trí của nó. Xanh là của biển cây, mọc đỏ là của biển lửa, hỏa, nên còn gan, người thuộc biển mọc, người kia là thổ là bao tử, thổ là đất chứ, làm sao mà anh nói là đen là thủy. Hả? Thì cái ông đặt ra hỏi ông đặt ra, ông đặt chặt lắm, trời làm sao mà mình nói chuyện với ông được. Mình hỏi ông đặt ra đúng hơn. Bởi vì thổ là đen, thủy làm sao mà đen được. Thủy kim tương giao làm cho đen. Nó là vàng. Cho nên nhiều người bị nhiệt bổ đó. Họ nói giống da vàng, thông minh hơn giống da trắng. Thì bên Canada họ cũng ghét cái ông nhiệt bổ. Mà Canadian họ nói là dân da vàng thông minh hơn dân sai sức da trắng. Ông là ông kim thủy tương giao đó mà. Dạ dàng là màu kim đó, thông minh hơn. Thông minh, người thông minh hay làm biến. Cho nên dạ dàng làm biến thì dân tay. Người ta cũng xấu cực. Chỉ người mà ta làm xe tăng máy bay được. Mà mình không có cái xe tăng cái máy bay mua lại xài thôi. Khô hơn. Mà làm biến. Không làm. Thì không có tin tưởng trời đất nữa. Bây giờ khai quá thế rồi, động ông, động bà, ông cũng làm. Thành ra như ông Phi Châu cũng vậy, chính ông lên bà xuống. Động ông, động bà, ông không có làm, thành ra ông đói. Ông có sản xuất được. Thấy không? Mình bây giờ người tu ở đây là mình chủ thiền, tiểu thiền điện. Khám phá, mình khai phá nó ra. Mình lấy cái pháp tu thiền để kiểm soát hành động của mình. Mỗi đêm phải mỗi thiền kiểm soát được hành động. Kiểm soát hành động được, mới khai thác được. Khai thác được, ốc mới phát được. Đó, cho nên những người tu ở đây là có một phương pháp tự kiểm soát. Mỗi đêm, mỗi thiền, mỗi kiểm soát. Thì thấy rõ cái tánh người thật sâu. Cho nên anh tôi Bình Sư, nãy anh nói, anh còn thấy tánh người thật sâu khi anh thiền. Rồi mà anh còn thấy anh dục là anh thấy anh xấu rồi. Còn mà anh không có thiền anh lấy dục, lấy là cái đó là tiên rồi. Nhưng mà anh thiền rồi bây giờ anh thấy tỉnh sáng. À, cho nên cái thiền nó kiểm soát hành động luôn. Cái dục cuối cùng là phá hoại tâm thân. Đêm nay mình thiền tốt, đêm mai nghỉ chuyện dục thì thiền không có được. Đó là phá hoại tâm thân, nó sanh ra bệnh hoạn, từ từ nó thức lần, rồi đây nó sinh hết rồi, nó trẻ lại tốt đẹp. Bởi vì mình làm cho mình khám phá, mình kiểm soát, thanh tịnh, khai thác ra, phát mình nhận khác, thiền được, có kết quả tốt, cách ngồi thế nào, cách làm thế nào, cách ăn nói thế nào, cách thực hành thế nào, chỉ cho họ bắt mình. Nó sẽ trao đổi trong giữa con người và con người giúp đỡ lẫn nhau, thế gian có thái bình.
Thầy, mình sống trong cái vũ trụ này, mình luôn luôn được bị chi phối của ngũ hành. Tại sao mình nó có cách mà nó học sinh?
Bởi vì mình sống ở đây có sự hỗ trợ của ngũ hành, mà mình không biết sử dụng những ngũ hành cho đúng mức, tự nhiên nó khác rồi. Nếu mà mình sử dụng đúng mức thì đâu là sanh như đâu khác. Anh mới sử dụng không có đúng mức, tâm trí của mình không được thanh nhẹ. Thì mình sử dụng ảo làm trà thì nó mới khác. Và tâm trí mình thanh nhẹ nó đâu khác.
Vậy cái cách duy nhất làm sao mình cách khác là cách mình phải hiểu tâm
thanh. Nếu tâm thanh nhẹ, một lời nói, một hành động đối với đối phương, thì mình cũng phải giữ những cái tâm thanh nhẹ để tìm những cái khắc của mình. Cái ảnh hưởng quan trọng. Nhiều người tuổi khác với nhau mà ta sống đời đời, thì không biết cái sự gì.
Giờ nếu ngũ tạng ta là khi mộc thủy hỏa thổ nước lửa gió đất thì càng khôn vũ trụ của bên như đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong cái tức khắc trở về với chân lý. Đó, cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khúc mắc trong nội tâm và những sự bức tức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Thành tựu các bạn đi lên phải bị sự thử thách. Cái trình độ diễn ra bạn chưa có nhiều, bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải gọi là luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó, rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Vì tại sao đi tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận cái bài buồn. Cái bài của người bạn chưa học, bạn ở trong linh trần, thành ra bạn sẽ học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi, thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, ta có buồn nữa. Cái gì khi bạn ôm? Tôi chịu không nổi cái buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thế không? À, ông xã, ông Việt, nói ngang, nói ngược, mà tôi chịu nổi, tôi đâu có buồn, mà tôi chở tất cả không? Tôi thấy ông khổ hơn tôi, thì ông chưa chịu. Nếu ông hiểu ông nó có cặp tôi làm gì? À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi cái vô cùng tận của cái buồn chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng trình của sự buồn. Cho nên ai cặp tức buồn, tâm tư hay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ bản các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tâm các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tâm nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà lĩnh vực nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tôi lần lần các bạn thấy dục cũng là chân. Dục cũng là cái làm việc các bạn càng không dữ dội. Dục liên tục dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điểm lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Để có thể căn bản được tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục nhờ cái dục nó có cao siêu chứ. Nhờ cái dục nó có cha mẹ, nó có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, tâm lý cãi lời chứ. Theo, nhưng mà cái đó là cái phạm cần ô được thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người, nếu tôi không được thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi giúp tiến thiên đàn thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ được tự nhiên gốc tiểu lầm thân thân thân. Ở trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi đó. Tôi đâu còn được nữa. Tôi thấy dục là làm việc. Dục là tiến hóa. Dục là cởi mở. Dục là tự tâm. Nếu tôi chỉ đi tới cái sự cao trên đền của càng không vũ trụ.
cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa đi được. Không có dùng, không có biết. À, cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhớ cái pháp luân này nó mới giải. À, cái pháp luân này là nó cất mẫn, nó đem nó giải cái cơ cấu ra lên cái gì nó ẩn ở trong một lối thoát. Bây giờ nó làm pháp luân, nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung lương ngay quần rồi, cả ngày cả đêm phong thầu chuyển qua luôn, cũng như trên trời chuyển qua xuống ở đây, dục qua qua sân sắc. Nếu không có cái dục của chuyển của trời xuống thế gian là vì chúng ta có qua quả nhận được ăn ở đây. Không có dục, không có hóa sanh. Đó, cái hóa sanh định dục của trời đã có. Có người không có dục, nó có con người ngồi đến nghe đạo. Nhưng mà lên lại thì bao nhiêu triệu người có một ý chí mà thôi, đi cho cái không đọc như sau này. Thấy không? Và cái hôn tôi hòa hòa ở bên trên. Thì chúng ta hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong tương lai bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ tiếp ra. Làm hết rồi nó sẽ đó. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cởi mở. Cuối cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe anh Tám nói chuyện không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc, bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Còn Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến sẵn hơn, và cởi mở hơn, và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau là thì chiếc xe hơn khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới một cái trình nào như chi về sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi anh không? Anh biết ảnh hả? Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài tí cái xe hơn hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cái xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt, và chính bản thân của anh phải tốt. Đó, mới là một người lái dọa. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền bát nhã để về đi Tây Phương mà chúng ta bắt không theo. Thấy cái gì? Mỗi lần thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Sao? Thấy tiền là tôi muốn lúc tôi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa do tôi. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi, cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm cái nhiệm vụ sáng suốt. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải nói làm đất chết, tôi cũng không làm, mà tôi sẽ. Bởi vì định luật sắp tới sẽ tốt. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về được không? Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng tưởng chúng ta ở trong phạm vi đâu cả đâu. Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có mũi mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy miệng, phóng thâu miệng, hóa giải miệng, cái cơ cấu cho đặc biệt gì đó. Rồi có những trạng của bạn, bạn cũng khác gì thông qua yêu cầu người đang làm việc. Mà ai làm chủ, ngay trung tiên là chủ nhân ông sự sát chủ. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu, ý định nó rồi chút nữa nghe tâm nó chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy không thân lên, bạn không hành trình bạn từ đây về đi dưới nó rột là biết là bao nhiêu công chuyện hồ ấy, âm ý đủ chuyện hết rồi nó mới về. Cái lệnh của chủ nhân ông rất chút. Chút nữa về. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sát sư. Còn cái cơ thể thì nó đập loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là cái chuyện, nhưng mà người điều khiển là tất tích sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên luôn bồi sự sáng suốt như nó đạt sáng suốt đây.
nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện lặng loạn gì. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới khi mà thôi. Mà rốt cuộc rồi, không dám hỏi ông thầy bỏ anh. Sao? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thằng ra mình bị chắc lấy mình mà không thấy. Cái sự thật sốc của mình có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó. Sẽ hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Cái định nghĩ chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói là gây đến sự hoang mang của đầu óc. Thiếu ổn định. Tôi cũng tu không được. Nở thế gian cũng đã không xong. Rồi động loạn càng động loạn thêm. Rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát nữa là thật. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở kinh điển nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bảo hiểm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi chuyển qua. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi với tôi. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái chuyện khác tập với họ, họ được vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. À, một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tình. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn sơ hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối của bạn phải dậy công chỉ tìm ở sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tình nhân. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi tìm vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tình. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Theo để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai gì. Thiếu nợ cái bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải được tôn, ráng tôn để chúng ta hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sẽ tiếp tục. Nó sẽ trả một cách rất tuyệt diệu. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cái tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người, thấy không? Mọi người hiểu giúp đỡ, mọi người học việc tương tự. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại, chia sẻ lẫn nhau sự đau khổ của nhân tình. Cái đó là cái nhu cầu tâm trí nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như cả đất đã bàn hồ.
Kim mật tử quả thổ. Thì cấu trúc tinh vi của vạn linh được trở thành một thể xác của chúng ta. Trong đời nó có kim mật tử quả thổ. Cái thổ là thuộc về kim. Cái gan thuộc về mật. Cái thận thuộc về thủy, cái tim được từ hỏa, bao tử được từ thổ. Khi mọc thủy hỏa thổ, thuận thì nó điều hòa, đi đến dễ dãi nhất thì chỉ nằm một chỗ. Kẻ bệnh mà nặng nhất lại với nguyên lý của hiện hành hiện tại. Ở bên ngoài thì bên trong cảm thấy bệnh hoạn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này thì làm sao để làm điều hòa được ngũ hành, trong ngũ tạng của chúng ta. Cái gì cho mình để điều hòa? Chúng ta lấy cái nguyên khí của cả không vũ trụ để hóa giải cái trượt điểm trong ngũ tạng của chúng ta. Và các bạn nhìn cái pháp luân thường chính thức như đầy rúng, đầy nghiệp, tung lên bộ đạo thì nó phải hòa. Nó hòa với bên ngoài thì không có nghiệp làm gì có bệnh. Mà các bạn dùng lý luận tạo nghiệp bên ngoài mà thôi. Cái cơ động, mức phát triển của chính mình tạo ra thì có đánh rồi. Bên ngoài nhắm, bên trong lạnh, bên trong lạnh, bên ngoài lạnh. À, khi các bạn sinh một bệnh cảm thôi, là nó đâu nhiều. Bên ngoài nóng và bên trong lạnh nó sẽ lạnh. Mà bên ngoài lạnh là bên trong nóng. Cái lực như vậy. Mà chúng ta điều hòa rồi, không nóng, không lạnh. Giá thì chúng ta mát mẻ, tâm trạng chúng ta điều hòa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển có thể sống bất cứ ở nơi nào. Khi các bạn áp dụng rồi, nó sẽ hòa. Và nó khai triển, khai thời. Sự biến chuyển của đại tràng không vũ trụ. Cho nên bệnh hoạn nó là giảm bất định. Kim mật thủy hỏa thổ. Thì cấu trúc tinh vi của vạn linh nó kết thành một thể xác của chúng ta. Trong đề nó có kim mật thủy hỏa thổ. Cái thổ là thuộc về kim. Cái gan thuộc về mật. Cái thận thuộc về thủy. Cái tim thuộc về hỏa. Bao tử thuộc về thổ. Kim mật thủy hỏa thổ. Thận thì nó điều hòa, đi đến dễ dãi, nhất thì chỉ nằm một chỗ, kẻ bệnh mà nằm nhất lại với nguyên lý của hiện hành hiện tại. Ở bên ngoài thì bên trong cảm thấy bệnh hoạn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này thì làm sao để làm điều hòa được ngũ hành, trong ngũ tạng với chúng ta. Cái gì cho mình được điều hòa? Chúng ta lấy cái nguyên khí của cả không vũ trụ để hóa giải cái trượt điểm tâm ngũ tạng của chúng ta. Và các bạn dùng cái pháp luân thường chuyển thích như đầy rúng đầy nhật tung lên bộ đạo thì nó phải hòa. Nó hòa với bên ngoài thì không có nghịch làm gì có bệnh. Mà các bạn dùng lý luận là tạo nghịch bên ngoài mà thôi. Thì cô động mức phát triển của chúng mình tạo bệnh. Thì có bệnh rồi. Bên ngoài nắm, bên trong lạnh, bên trong lạnh, bên ngoài lạnh. À, khi các bạn sinh một bệnh cảm thôi, là nó đâu nhiều. Bên ngoài nắm và bên trong lạnh nó sẽ lạnh. Mà bên ngoài lạnh là bên trong lạnh. Cái lực như vậy. Mà chúng ta điều hòa rồi, không nắm, không lạnh. Giá thì chúng ta mát mẻ, tâm trạng chúng ta điều hòa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển có thể sống bất cứ ở nơi nào. Khi các bạn áp dụng rồi, nó sẽ hòa. Và nó khai triển, khai thời. Sự biến chuyển của đại tràng không vũ trụ. Cho nên bệnh hoạn nó là giảm bất định.
Không có một người nào có gia đình không có bị đụng chạm, không nhiều khi. Chắc chắn bảo đảm với các bạn như vậy. Bây giờ các bạn có lễ độ chứ cách mấy đi nữa, cũng cái tâm tư bên trong nó suy thật và suy thật. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có sanh, tự nhiên phải có khắc. Cái khắc đó là cái sự trông chọn, mà sanh là sự hòa cảm. Cho nên gia cam hai vợ chồng, tôi lão, tôi già, 70-80 tuổi, cũng còn có cái chỗ gây, tại vì cái khắc. Mà nhờ cái khắc đó là đem lại cái gì? Là cái bước tiến. Ăn năn hối cải nó mới tiến qua và nó chấp nhận, nó thấy thật sự chính mình sai, không phải bà vợ sai hay là không phải ông chồng sai. Nó ăn năn rồi nó mới tiến được, còn không ăn năn không tiến được. Thế gian cho chúng ta làm cái gì đây? Ăn năn chứ. Các bạn làm cha, làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng để học cái bài ăn năn hối cải, rồi xuống địa ngục cũng ăn năn hối cải.
Lìa khỏi hồng trần là sao? Thưa, lìa khỏi hồng trần là phần hồng không còn dính dấp vào sự kích động và phản động của ngũ hành sanh khắc nữa. Bình an tiến hóa trong cõi tâm linh, mặc cho đời chê khen. Nhưng cuối cùng, chính chúng sanh phải tự nên nếm nhiên hậu mới có cơ hội kích tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật, không nói chuyện vũ hành.
thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang bên kia. À, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết là âm thanh không thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên chứ không phải đi học, mà tập sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu. Điều hòa, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan là của vô vi mà thực hành. Chẳng phải cần nói kim mộc thủy hỏa đâu. Một mục lâu mà nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới được thương vô cùng. Đó là đạt tới hành sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các chị đại hội đều có ma quỷ ham mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ để bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tâm. Vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Thành ra bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ thành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, từ nó khai sáng đi lên có sẵn trong con người, không có xin cho ai và không sợ bất cứ một người nào hôm nay. Dù thiên cơ biến chuyển phát tài, chúng ta cũng thực hiện sáu chữ đó là đủ rồi. Luồng điển chúng ta phát triển tới vô cùng. Thanh tịnh gọi là sáng suốt.
Cơ năng bản thể của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, và bạn không làm pháp luân thường chuyển làm sao hòa với kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên và siêu nhiên được. Cho nên chúng ta đã lỡ lọc học được cái pháp luân thường chuyển để hòa với tự nhiên và siêu nhiên. Nhiên hậu chúng ta mới thấy được căn cội của chúng ta, căn cơ chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hứa mà không làm.
Cho sáu cái luân sai nó vận hành cách nào thì liên hệ đến thì nhưng mà nó nối liền nhâm mạch đốc.
Cái nhâm mạch đốc đó là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ đó, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Chủ trương ở bên trên tôi nói nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đánh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi, rồi tam quê trụ đánh. Lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiết bên trên, mới kêu là siêu sinh lại một lần nữa. Thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi. Mới học hỏi rồi kết tinh. Kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến hóa. Có lớp lang chứ. Mà muốn làm ẩu làm được, nên tôi muốn bay cái đột không được. Anh phải qua cái trường đó anh mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhận mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ. Nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông. Chứ tôi không có định ra đây. Bất ngờ. Hiểu chưa? À, đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, là tu đi rồi sẽ gặp. Chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Thiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bác Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả. Mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt được thanh tịnh cho đạt gì? Có cơ bản mới có thiên hóa, còn không có cơ bản thiên hóa cái gì? Hả? À, ta giao việc mình không biết làm mà không cơ bản mà. Ờ tôi biết nấu bếp xuống là được, cái giao không biết sắc xịt mà làm gì? Thấy không? Nó phải có cái cơ bản,